Xin kính chào quý khán giả khắp nơi, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ Đài Sài Gòn .com và qua số điện thoại 641-552-5009. Và quý khán giả từ Việt Nam cũng có thể nghe chương trình này qua số 8447-108-0060. Đây là các số điện thoại miễn phí mà quý khán giả khắp nơi có thể nghe được qua hệ thống điện thoại cầm tay của quý vị. Và sau đây mời quý khán giả theo dõi tiết mục vấn đề hôm nay. Trong chương trình ngày hôm nay mà quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi, có mặt trong phòng VM giờ là Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, là giám mục của địa phận Vinh ở Việt Nam và đồng thời cũng là chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình. Và bên cạnh Đức cha Nguyễn Thái Hợp là cha Phêrô Trần Văn Thành, là quản sứ của nhà thờ Tam Tòa, và có mặt của anh Hoàng Xuân Lý ở tại thành phố Houston thuộc giáo phận Vinh, và anh Nguyễn Phi Thọ là thuộc giáo phận Tam Tòa. Chúng tôi xin thay mặt cho anh chị em của đài xin kính chào và rất là hân hạnh được đón tiếp phái đoàn của Đức Cha đến với cái chương trình của đài ngày hôm nay. Xin mời Đức Cha, cha cũng như là anh Thọ, anh Lý gửi lời chào quý khán giả đang nghe đài. Chương trình này đương được phát thanh trực tiếp ở tại tiểu bang Texas, mà đồng thời quý khán giả khắp nơi cũng có thể nghe qua hệ thống Internet cũng như là qua những cái số điện thoại mà đài đã cung cấp để có thể nghe khắp nơi. Xin là kính mời Đức Cha, xin mời cha và mời hai anh.
Xin kính chào anh Dương Phục cũng như quý thính giả của Radio Sài Gòn Houston. Tôi rất vui mừng vì một lần nữa lại được hội ngộ với anh ở đây để cùng trao đổi về một số vấn đề. Và hôm nay thì ngoài những vấn đề thường xuyên, chúng tôi muốn trình bày về vấn đề công tác xây dựng nhà thờ Tam Tòa. Xin kính chào tất cả.
Vâng, xin mời cha Thành ạ. Cha là người trông coi nhà thờ Tam Tòa hiện nay phải không ạ?
Dạ, em xin chào chú cùng quý thính giả. Con là Linh Mục Phêrô Trần Văn Thành, hiện đang quản sứ Tam Tòa thuộc giáo phận Vinh. Hôm nay con rất là vui được đến đây để gặp gỡ và nói chuyện với Đức Cha cũng như quý vị ở đây.
Vâng, xin mời anh Lý, anh
Dạ thưa chào anh Dương Phục, xin kính chào quý khán giả của đài Sài Gòn Houston. Chúng tôi là Hoàng Xuân Lý, là một giáo dân nguyên thủy, là sinh ra ở địa phận Vinh, ở ngoài Quảng Bình. Nhưng mà lớn lên thì là ở trong Nam này, thuộc Nha Trang và Phan Thiết, nhưng mà vẫn có những cái duyên nợ với địa phận Vinh, và chúng tôi cũng đã từng là hội trưởng của Hội Ái Hữu Vinh ở thành phố Houston này 8 năm. Xin kính chào tất cả quý vị.
Con xin kính chào Đức Giám mục, xin kính chào cha và anh Dương Phục, tất cả quý vị khán thính giả đang nghe đài Sài Gòn 900 AM.
Vâng, trước hết là phải xin hỏi thăm sức khỏe Đức Cha. Đức Cha cũng đã từng ngồi trong phòng vi âm này và cũng đã có nói chuyện với thính giả của đài cũng cách đây cũng khá lâu. Bây giờ xin Đức Cha cho biết là lần trở lại lần này đó, tới cái thành phố Houston, thì cha có mục đích và chương trình của cha như thế nào những ngày Houston và trên đất Mỹ này?
Tôi nhân dịp chuyến đi để tham dự Đại hội Thế giới về gia đình, thì trên đường hành trình có ghé một vài nơi như ở Vancouver sau 20 năm tôi trở lại, và sau đó đi San Jose, rồi Nam Cali, và hôm nay hân hạnh dừng chân ở Houston trên đường sang Washington và Philadelphia. Và trong chuyến viếng thăm Houston này thì chúng tôi cũng muốn trao đổi đôi chút về vấn đề tình hình của giáo phận Vinh cũng như công tác xây dựng một số nơi mà chúng tôi đang có như là Tam Tòa, rồi Trung Quán, Con Cuông, và rất hy vọng được trao đổi với anh về một số vấn đề nữa.
Xin mời cha Trần Văn Thành ạ.
Dạ, con tôi được đến nước Mỹ đây để trước hết là để thăm, và đồng thời cũng được gặp một số đồng hương Tam Tòa và quý bà con, để rồi như là lần gặp gỡ để rồi có thể là qua cái lần này thì mọi người có thể biết về giáo sư Tam Tòa hiện trạng, và có thể là biết được cái công việc của giáo sứ có thể sắp tới sẽ xây lại nhà thờ.
Dạ vâng, cái công việc xây lại này thì như thế nào? Và nghe nói chúng tôi rất thân thọ với anh Hoàng Sơn Lý cũng nhận được thông báo thơ mời mà đã đọc ở trên đài về một cái buổi sinh hoạt ngày Chủ nhật 20/9 sắp tới đây. Có phải hai anh là trong cái ban tổ chức của buổi đó hay không ạ? Xin cho biết ạ.
Dạ, thưa anh Dương Phục, và đúng như vậy, là tôi và là người đứa con của Tam Tòa, và anh Lý là người ở thuộc địa phận Vinh, và chúng tôi ở trong cái ban tổ chức để gây quỹ và xây dựng cái nhà thờ Tam Tòa trong tương lai. Và theo Đức Cha cho biết thì chính quyền họ đã chấp nhận cho đất rồi, và bây giờ chúng tôi cố gắng để gây quỹ và để xây nhà thờ.
Vâng. Thưa Đức Cha, là cũng có thể là có một số giáo dân có những vài cái thắc mắc, thì xin Đức Cha với lại Cha Thành có thể giải đáp ngày hôm nay. Nhà thờ Tam Tòa tại sao lại phải xây lại?
Dạ, thì nhà thờ Tam Tòa thì trước năm 54 thì đây là một cái giáo xứ mà có thể nói được rất là đông người, có thể là đông bậc nhất của tỉnh Quảng Bình lúc bấy giờ đấy.
Dạ.
Dạ. Và nhà thờ cũng rất là đẹp, đồng thời có các cái cơ sở khác như là trường học, rồi nhà dòng đấy. Nhưng mà sau cái biến cố năm 54 thì giáo dân ở đó họ phải di cư vào ở Đà Nẵng và những cái nơi khác ở miền Nam, và như thế là cái số còn lại ở đó thì vì là linh mục đi theo, cho nên cái khoảng thời gian đó thì giáo dân không được chăm sóc chú đáo, và họ cũng có thể là mất dần mai một về đức tin đi, còn số còn lại á. Và cái nhà thờ thì đến năm 1965 thì bị bom phá đổ hoàn toàn, hiện nay chỉ còn lại một cái tháp chuông, một phần của cái tháp chuông mà thôi. Và thì trước đây thì cái chỗ này là cái vùng Tam Tòa này á, thì thuộc về giáo phận Huế, bởi vì từ Nam sông Danh trở vào là thuộc về giáo phận Huế. Và thì cái khoảng thời gian mà theo con nghĩ thì con biết thì có lẽ là vì sau năm 54 thì chia cắt đất nước, cho nên á, thì các cái linh mục ở trong Huế không ra được để mà coi sóc ở cái vùng này, trong đó có Tam Tòa. Và vì thế mà cái chỗ này là bị mai một dần. Đồng thời thì cái giáo xứ này thì vì là bom đạn cũng phá tan tành, không còn nhà thờ nữa, cho nên là hiện nay thì đang còn khôi phục lại, đang còn hồi sinh. Và đến năm 2006 thì giáo phận Huế giao cái phần này lại cho giáo phận Vinh quản, và Đức Cha đã cho Đức Cha Lê Thanh Hồng là người trưởng con cho tôi đến để mà quản nhiệm cái giáo xứ này, và hiện nay thì tôi được Đức Giám mục cho về quản xứ ngày 3/2/2014 vừa qua. Và tôi thấy thì cái nơi này đang cần được xây dựng lại, bởi vì giáo dân ngày càng một đến đó, họ ở đó rất là đông, cho nên cần phải xây dựng lại.
Thưa Đức Cha, thì đã có lần điện thoại về Đức Cha giáo phận Vinh để mà xin cha cho biết những một vài cái chi tiết trong giáo phận Vinh thì cái tình hình hiện nay như thế nào. Những cái thời điểm đó chắc quý linh đạo nhớ là có những vụ đàn áp giáo dân ở tại một số cái địa điểm, trong đó có Tam Tòa, có Con Cuông thì phải. Cái đó thì cũng đã có được dịp phỏng vấn cha trông coi nhà thờ Con Cuông, thì cái tình hình hiện nay như thế nào? Có chính quyền địa phương họ có nới lỏng một cái cho dễ dàng hơn cho cái vấn đề mà hành đạo trong giáo xứ các giáo xứ mà vẫn bị đàn áp, chứ không phải riêng gì ở Vinh, thì xin Đức Cha cho biết ạ.
Cảm ơn anh Dương Phục đã lặp lại câu hỏi, nó cái liên hệ dài đến lịch sử và đặc biệt đến Tam Tòa. Thì như anh biết, Tam Tòa ở thành phố Đồng Hới, thành phố Đồng Hới là một thành phố đặc biệt, được xây dựng hoàn toàn sau 75. Thành thử ra trên thành phố đó hiện thời chỉ còn di tích cổ là cái tháp đổ của Tam Tòa. Và thành phố mới đó xây dựng không có một dấu tích về tôn giáo nào cả, không có chùa, không có nhà thờ.
Vậy ạ, tức là Đồng Hới xây cất sau năm 75, sau cái cuộc chiến.
Sau cuộc chiến.
Xin phép được ngắt Đức Cha, như vậy thì giáo dân hiện giờ thì đi lễ như thế nào? Cử hành thánh lễ không lẽ là làm ở ngoài trời?
Giáo dân thì cử hành thánh lễ bán ngoài trời.
Bán ngoài trời.
Nghĩa là từ một cái vỉa hè của một ngôi nhà do một giáo dân cho. Rồi bàn thờ thì ở trong, trong nhà hay trong hè, tùy lúc là nếu mà ít người thì bàn thờ trong cái trong nhà, nhiều người thì bàn thờ đưa ra hè và giáo dân đứng ngoài đường, khoảng 500-600 giáo dân đứng ngoài đường đó, và có khi thì lên lớn hơn. Và giáo dân rất ước mong được trở về nơi cũ để làm lễ, và cũng một đôi lần đã làm lễ ở nơi cái tháp đổ đó, nhưng mà rồi sau đó đến thì năm 2008-09 thì có cái sự cố xảy ra, và cũng có xô xát, có đổ máu, như có lẽ ở Houston này thì hiểu rõ hơn chuyện đó vì có thắp nến cầu nguyện.
Dạ đúng rồi, vào cái thời điểm đó có thắp nến cầu nguyện.
Nhưng mà sau một thời gian cũng là kiên nhẫn giáo dân cầu nguyện và kiên nhẫn đối thoại, thì cuối năm 2014 nhà nước cấp đất cho Tam Tòa ở một khu mới để xây nhà thờ. Cái khu mới bây giờ cũng khá đẹp, nằm gần sông Nhật Lễ, nhìn ra sông Nhật Lễ, và trên một khoảng diện tích là 6-7 ngàn mét vuông. Và không phải là Tam Tòa, nhưng mà như anh nói thì cũng cảm ơn Chúa và cảm ơn rất nhiều người đã cầu nguyện. Thì cách đây mấy tháng thì con cuông cũng được nhà nước cấp đất cho hơn 8.000 mét vuông trong một khung cảnh rất đẹp dựa vào núi, và để xây dựng ngôi nhà thờ khác của con cuông. Vì con cuông cho đến nay chưa có nhà thờ. Cái địa điểm mà xây dân lễ trước đây chỉ là một ngôi nhà của giáo dân. Rồi bên cạnh Tam Tòa cũng thuộc về Quảng Bình đó, thì cách Tam Tòa khoảng độ 40 cây số về phía nam thì có cái khu đó, khu gần Lệ Thủy thuộc huyện Quảng Ninh, giáp Quảng Ninh và Lệ Thủy, quê hương của cựu tổng thống Ngô Đình Diệm cũng như là quê hương của tướng Võ Nguyên Giáp. Thì ở đấy có bốn cái xứ ngày xưa, tức là Phúc Tín, Hoành Thổ, Bình Thôn và Trung Quán. Thì bốn cái xứ ngày xưa bây giờ chỉ quy lại thành xứ Trung Quán, mà rất nhiều năm, từ năm 2010 cho đến hôm nay thì giáo dân Trung Quán không có chỗ để mà dâng lễ, chỉ dâng lễ ngoài trời, và là một số lần thì cái rạp của giáo dân dựng lên cũng bị phá và bị gây khó khăn. Nhưng mà hôm nay thì Trung Quán cũng được cấp đất, và cha xứ của Trung Quán đã đặt viên đá đầu tiên cho cái công tác xây dựng nhà thờ Trung Quán. Thì trong cái năm vừa nay, cuối năm ngoái và năm nay thì chúng tôi rất thân hạnh là được tin vui, vì ba nơi gặp khó khăn trong vấn đề xây dựng, có nơi đã đổ máu và hôm nay thì yên ổn và được phép để xây dựng và có đất, được cấp đất để xây dựng.
Vâng, quý khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với Đức Cha Nguyễn Tái Hợp, mà giám mục Vinh và cũng là chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình ở trong nước, và cha Phêrô Nguyễn Văn Thành là quản sứ nhà thờ Tam Tòa. Vâng, cảm ơn Đức Cha một lần nữa. Chúng tôi cũng rất là may mắn khi được tiếp đón Đức Cha tại đài ngày hôm nay, thì Đức Cha cũng tặng cho cái cuốn sách Dày Cộm Lịch Sử Giáo Phận Vinh. Quý thính giả nào mà muốn tìm hiểu thì sau này cũng có thể tìm đọc cái cuốn Lịch Sử Giáo Phận Vinh này. Vâng, thưa với Đức Cha, thưa với Cha Thành, thì người dân ở Houston thì đã có rất là nhiều lần đã vận động quy tụ để hướng về nhà thờ Tông Tòa cũng như là Giáo Phận Vinh trong cái thời điểm mà ở đây còn gặp những khó khăn, nhưng mà theo những cái trình bày của Đức Cha đó thì là bây giờ mình có thể tạm gọi như là Cộng sản đã nhượng bộ trước những cái vận động của thế giới, sự quan tâm của thế giới đến Giáo Phận Vinh, cho nên bây giờ thì đã phải cho phép chính thức là cung cấp đất để mà xây nhà thờ. Đây cũng là một cái điều đáng mừng, nhưng mà tổng quát là trên toàn quốc á, thì cái tình hình mà nước Việt Nam vẫn bị coi như là một nước có những cái đàn áp tôn giáo trước đây đã ở trong cái danh sách CBC, nhưng bây giờ được rút ra, và cộng đồng bây giờ cũng cộng đồng Việt Nam hải ngoại cũng đang cố gắng để mà vận động đưa Việt Nam trở lại cái danh sách được gọi là các nước cần được sự chú ý về đàn áp tôn giáo. Tuy nhiên cái đề tài ngày hôm nay, thưa quý khán giả, chúng tôi sẽ xoay quanh đến cái sự hiện diện của Đức Cha Nguyễn Thái Hợp cũng như là Cha Trần Văn Thành ở đây với cái sinh hoạt vào cuối tuần sắp tới đây, là ngày 20 tháng 9 sẽ có một cái buổi gặp gỡ tại nhà hàng Kim Sơn, thì có hai người trong ban tổ chức là anh Hoàng Xuân Lý và anh Nguyễn Phi Thọ đây. Xin hàng có thể trình cho biết chi tiết về cái buổi sinh hoạt đó, và quý khán giả đương nghe đài của chúng tôi nói chung, không riêng gì là thuộc là giáo dân Tam Tòa hay là thuộc Giáo Phận Vinh, như quý anh thì nói chung các giáo dân, nói chung những người không công giáo nữa mà muốn tham dự cái buổi đó như là một cách tiếp tay với lại các cơ sở tôn giáo ở trong nước đó, thì như thế nào anh?
Dạ thưa, cảm ơn anh Dương Phục. Thưa quý thính giả, chúng tôi là Hoàng Xuân Lý. Chúng tôi còn nhớ là ngày 1 tháng 8 năm 2009, sau khi cái sự việc của bên chính quyền Cộng sản Việt Nam thuộc vùng Tam Tòa đó, họ đánh đập và xô ngã cái nhà tạm dựng lên để làm cái nhà nguyện ở vùng Tam Tòa. Thì cái lúc đó, vào cái thời điểm đó đó, thì Đức Cha Thuyên đang còn ở thành phố Houston này. Và sau đó đó thì chúng tôi đã tổ chức một cái đêm thắp nến. Thì cái đêm thắp nến này đó thì không phải là chỉ có là người công giáo, mà hầu như tất cả những người cộng đồng người Việt Nam ở thành phố Houston này, vì yêu chuộng tự do tôn giáo, vì muốn cho có một nước Việt Nam tốt đẹp hơn, cũng đã tham dự, và với sự hỗ trợ của các cơ quan truyền thông, trong đó thì có Đài Sài Gòn Houston ở đây. Và chúng tôi cũng đã quy tụ được rất là đông, trong khoảng từ 800 cho tới 1.000 người cho cái đêm thắp nến đó. Cho nên cái sự việc mà tổ chức để mà kêu gọi đồng hương Houston này giúp đỡ để mà tái tạo lại một cái nhà thờ đã bị coi như là một đã bị đổ nát, và bây giờ đã suốt một thời gian dài Cộng sản không có cho xây dựng mà bây giờ họ cho phép, thì chúng tôi nghĩ rằng là không chỉ có người công giáo được mời tham dự, mà tất cả mọi người có một cái tinh thần yêu chuộng tự do tôn giáo, có một cái tín ngưỡng, thì cũng xin ủng hộ chúng tôi để tái tạo lại một cái nhà thờ này. Lướt qua một chút để thưa với quý khán giả nó như thế này: tại sao chúng tôi vẫn phải đi xin quyên góp ở cái cộng đồng hải ngoại ở ngoài này? Anh Phục biết rằng là dựa theo những cái tài liệu đó, thì cái vùng đồng hới này đó và cái vùng nhà thờ này tới 48 lần bị đánh bom trong thời kỳ chiến tranh, và cái lần mà coi như là sập hoàn toàn mà chỉ còn có cái gác chuông và cái mặt tiền đó là ngày 1 tháng 2 năm 1965 đó. Cho nên sau đó đó thì là giáo dân họ cũng tản mát đi, tại vì sợ đánh bom. Cho nên thật sự mà nói rằng là giáo dân vùng này rất là nghèo, rất là nghèo. Cho nên đó là cái không có thể nào mà có sức để mà xây lại được một cái nhà thờ. và hy vọng rằng với cái sự kêu gọi, với sự đóng góp, với cái lòng hảo tâm của tất cả mọi người, không riêng gì ở thành phố Houston này, bên Cali hoặc là trên Dallas hoặc tất cả mọi người đang nghe đài, có thể giúp đỡ để mà tái tạo lại cái nhà thờ là một cái chứng tích mà coi như đã bị mất đi một cái thời gian rất là dài, phải nói từ năm 1954 và mãi cho tới bây giờ.
Vâng, anh Nguyễn Phi Thọ và anh Hoàng Xuân Lý, là chúng ta là người Houston đó, phải xác nhận lại một cái điều này. Cái thành phố Houston này đó gần như tuần nào cũng gây quỹ hết à, cứ bảy chủ nhật nào á, không nhà thờ, không chùa, các cơ quan đủ thứ mọi loại hết, đến nơi đến nỗi mà bây giờ bên Cali mà để coi như là cái tiếng đông người Việt nhất nước Mỹ, họ cần cái gì đã gây quỹ và bay sang bên Houston họ gây quỹ. Kể cả các ông bà ca sĩ nổi tiếng không có gây quỹ ở bên Cali mà toàn là gây quỹ ở tại Houston. Nó trùng hợp nhiều quá, có khi là trong có một cuối tuần nó tới 2-3 buổi gây quỹ, 2-3 địa điểm khác nhau. Vậy thì các anh ở ban tổ chức á, anh định là cái ngày sắp tới đây đó, 20 tháng 9, anh thu được bao nhiêu? Và tốn phí xây đó là bao nhiêu? Tốn phí cái xây nhà thờ ông Tòa, anh có nghiên cứu chuyện đó không?
Dạ, thưa anh.
Liệu có gần gần bằng được cái số tiền sẽ xây không?
À, thưa anh Dương Phục, là anh nói đúng lắm. Bởi vì chúng tôi biết là ở cái thành phố Houston này á, có rất là nhiều cơ quan, cá nhân, đoàn thể, tổ chức cái quỹ, hầu như là tuần nào cũng có cả. Thành ra cái việc mà chúng tôi sắp làm đấy cũng là cái chuyện chẳng đáng đừng, là bởi vì em biết là cái nhà thờ Tông Tòa và cái quê Tông Tòa rất là nghèo, mà nếu trường hợp điệu mà dân chúng ở bên đó,
anh nói chẳng đáng đừng sao được
à,
không
à,
đừng chứ
là không phải em, bởi vì thực ra chúng tôi làm mà chúng tôi cũng thấy là khó khăn lắm, nhưng mà phải ráng thôi, là bởi vì ở nhà thờ Tông Tòa bây giờ dân rất là nghèo, mà nghèo á thì tôi hỏi anh tiền đâu mà xây
dạ.
Đó, thành ra phải trông nhờ vào đồng bào, nó mà đồng bào tụ mọi tôn giáo ở hải ngoại, dạ. Thì thành ra cái cuộc mà gây quỹ ngày chủ nhật này là cái sự phối hợp giữa giữa phần Vinh có anh Lý đại diện ở đây và tôi là cái đứa con Tông Tòa sống qua cái thời niên thiếu ở đó, thì anh em chúng tôi là được đặc biệt là được cho hợp qua đúng một cái lúc này, thành đây cũng là một cơ hội để chúng tôi xin được kêu mời tất cả quý vị đến tham dự. Còn anh hỏi cái nhà thờ Tông Tòa sẽ xây như thế nào đó, thì có lẽ cái này...
Vâng, một lát nữa chúng tôi sẽ chuyển sang Cha Thành. Thế nhưng mà các anh nói nãy giờ chúng tôi vẫn chưa thấy có một cái chi tiết mà quý thính giả chúng tôi chắc cần phải biết.
Vâng, xin mình đi.
Đưa nghe, tức là làm sao tham dự đây, đóng tiền thì đóng bao nhiêu, có bán vé không, chương trình nó như thế nào, có đấu giá không, rồi nếu mà đóng góp thì đóng góp như thế nào anh, check gửi về ai?
Dạ thưa anh, nó như thế này, công việc xây dựng một cái nhà thờ đó nó cũng phải không phải là chỉ có một ngày hai ngày, và nó là một cái thời gian rất là dài. Cái bữa họp mặt 20 tháng 9 này đó tại nhà hàng Kim Sơn lúc 4 giờ chiều, đây là một cái bước đầu thôi thưa anh, tức là cái cuộc gặp gỡ đầu tiên để mà tạo nên một cái nhóm, một cái nền móng, một cái bước đầu tiên.
Hiểu nhé, bây giờ 4 giờ chiều ngày chủ nhật 20 tháng 9.
Vâng, tại nhà hàng Kim Sơn
đã bao giờ, làm sao đây để cứ việc đến tự nhiên là bảo hay sao ạ?
Dạ đúng rồi. Tại vì nó như thế này, chúng tôi không có ước tính được là cái con số người sẽ đi đến được bao nhiêu.
Bao nhiêu cái ghế ở đó?
Bao nhiêu cái ghế? Nhưng mà anh Trí đó thì nói rằng là
đông là
chủ nhân của nhà Kim Sơn, thì anh Trí cứ nói rằng là đến được, nghĩa là nếu mà đông thì là sẽ mở phòng ra rộng, mà coi như tùy theo ít thì
là
sẽ
đó. Là quý tính giả cứ đến, cứ vào.
Cứ đến, cứ vào. Và coi như là được không có đóng góp, và không có phải đóng góp bao nhiêu tiền, nhưng mà tùy lòng hảo tâm, tức nhiên là muốn ủng hộ bao nhiêu cho cái việc xây dựng nhà thờ này thì cứ ủng hộ.
Rồi cứ không đến xuống đến ngồi xuống và ăn, có ăn không anh?
Dạ thưa có ăn.
Rồi ăn, sau đó là cái gì nữa?
Ăn rồi chỉ có chúng tôi cũng sẽ trình bày về vấn đề trình bày vấn đề xây dựng,
có
vấn đề
hình ảnh, có slide
sẽ có một số hình ảnh. Dạ.
Dạ, dạ. Muốn đóng góp thì sao, cái việc giơ tay này đóng góp?
Dạ, chúng tôi sẽ có những cái phong bì để ở bàn và quý vị cứ đóng góp. Check thì chúng tôi sẽ có cái viết rõ ràng về cái tên sẽ viết ở trên cái check là cái gì? Nó là VNSSA.
VNSSA là cái gì?
Tức nhiên là Vietnamese Sister Support Association. Đây là một cái cơ quan thiện nguyện của một cái dòng, và họ sẽ đứng ra để mà nhận cái tiền này và sẽ chuyển về cho nhà thờ Tam Tòa. Và quý vị nào muốn được trừ thuế đó thì cái cơ quan này sẽ giúp để mà
tức là
mà
chương trình ăn xong rồi giới thiệu trình bày có văn nghệ văn gừng thì không hay là không
vâng. Dạ thưa anh Dương Phục, là cái quỹ chủ nhật này đó có cái đặc biệt lắm, là không có văn nghệ, không có ca sĩ, không có ban nhạc, không có gì cả, thành ra phải nói là cái bữa ghế quỹ nghèo. Tuy nhiên có lẽ cái lòng hào tâm của những người tham dự tôi nghĩ chắc là lớn lao lắm.
Dạ vâng, cảm ơn. Hay anh trở lại với cha mà chịu trách nhiệm mà là sẽ xây nhà thờ Tam Tòa đó. Xây nhà thờ đó bao lớn, tốn bao nhiêu tiền?
Dạ thì hiện nay thì tôi đang còn xúc tiến cái việc là hoàn thiện cái bản vẽ và cái dự toán. Nhưng mà vì cái nhà thờ thì thường cái dự toán nó tính rất là khó. Dạ thì cho nên đang còn tính toán mà, nhưng mà tôi dự trù thì bởi vì ở cái vùng này là cái thuộc về thành phố, nó không phải giống như nông thôn thì có thể làm qua loa sao không được, nhưng mà vì là giữa thành phố cho nên ít ra mình phải xây một cái nhà mà nó phải có cái tuổi thọ nó lâu hơn, ví dụ mình nhìn có thể tầm xa hơn, ví dụ như hôm nay thì giáo dân mới được khoảng 1000 chẳng hạn, thì có thể là 5-70 năm chẳng hạn về sau thì giáo dân và có thể lúc bởi vì cái chỗ này nó không cố định, bởi vì cái dân ở đây cái chỗ này là người ta đến đi làm, người ta đến đi học. À, thì cái số lượng mà cứ đăng ký mà 6 tháng sinh hoạt á thì con tôi thấy rất là nhiều. Dạ thì
cho một đến thánh lễ ngày chủ nhật chẳng hạn thì khoảng bao nhiêu người?
Dạ thì khoảng gần đến khoảng có lúc gần 1000 đấy. Ồ. Bởi vì ngày chủ nhật thì tôi dâng hai thánh lễ, một lễ tối thứ bảy thì rất là đông, không có cái chỗ mà để mà đứng được, nhiều khi phải đứng tràn ra ở giữa đường á để cản trở giao thông rồi đủ thứ chuyện. Dạ.
Tam Tòa là một địa điểm rất đặc biệt, thành thử ra ngôi nhà thờ Tam Tòa trong cái vận hội mới không phải chỉ là một ngôi nhà thờ mang tính chất tôn giáo mà hơn nữa còn mang tính chất nghệ thuật. Rồi cái địa điểm của Tam Tòa cũng là rất đặc biệt vì Tam Tòa từng có một linh mục người Pháp là Cadier là làm cha sở đấy, và suốt một thời gian dài Cadier cũng là từ Tam Tòa mà đi vào khảo sát cái vùng Nam Quảng Bình, và chính vì vậy đã viết ra rất nhiều cuốn sách. Và Cadier cũng là một người đóng góp trong vấn đề là khám phá ra cái động Phong Nha.
Rất là nổi tiếng.
Và chúng tôi đã có tổ chức một cái hội thảo rất nổi tiếng ở tại Huế vào năm 2010 về cha Cadier, thì tất cả những người chuyên viên đều nhận Cadier là một vị học giả về tôn giáo học, về phong tục, về ngôn ngữ Việt Nam. Rồi một nhân vật nữa rất quan trọng và liên hệ đến Tam Tòa là Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận, từng là cha phó ở Tam Tòa, trong cái thời gian đầu của cuộc đời linh mục của ngài. Chính vì vậy thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu lại cái chỉnh sửa lại cái mô hình của Tam Tòa để nó có nét nghệ thuật, vừa là giữ được một vài nét của ngôi nhà thờ cổ ngày xưa, vừa đáp được nhu cầu của hiện đại. Rồi một điểm khó nữa, Tam Tòa hiện thời cái người dân mà gốc Tam Tòa bây giờ chắc còn khoảng mấy chục thôi. Rồi đa số những người Công giáo hiện tại là những nơi khác đến đấy để sinh hoạt và đến đấy để học hành, thành ra số dân ổn định thì rất ít. Số dân có thể là số giáo dân ở đấy khoảng gần 1000, nhưng mà cái giáo dân mà ổn định thì con số thấp hơn, và cái số người gốc Tam Tòa thì con số càng thấp hơn nữa, khoảng 100, tôi nghĩ như vậy, 100-200 gốc Tam Tòa, khoảng đó.
Cảm ơn Đức Cha và Cha Thành. Để trở lại với cái buổi gây quỹ đó, thưa anh Nguyễn Việt Thọ, anh Hoàng Xuân Lý thì nãy có nói là nó không có cái gây quỹ, không chỉ tập trung vào một cái buổi sinh hoạt như là Kim Sơn, mà nó sẽ còn nó qua nhiều giai đoạn khác, tại vì công việc mà xây nhà thờ thì cũng còn lâu dài. Thì những giai đoạn khác là sao? Bây giờ những cái người mà thí dụ như đưa nghe đây mà muốn đến dự thì nãy anh Lý đã nói rồi, cứ việc đến thôi, rồi sau đó thì sẽ đóng góp ngay tại chỗ bằng cách nào đó. Nhưng mà những cái người bận không tới được mà người ta vẫn có cái tinh thần lòng muốn đóng góp thì sao anh đấy?
Dạ thưa anh, tất cả quý vị nào mà muốn đóng góp cho nhà thờ Tam Tòa đó thì là cứ có, tại vì như chúng tôi nói đây một cái chương trình có một thời gian dài mà không có đến được đó, thì có thể viết check và gửi về cho chúng tôi. Cái check nhá thì xin đề là chữ V, chữ N, chữ S, rồi SS là Sài Gòn đó, rồi chữ A, cái chữ Việt Nam là VNS, thì là đó là tên đề trên check. Và ở phía dưới đó thì đề là memo là nhà thờ Tam Tòa, về nhà thờ Tam Tòa. Và cái địa chỉ đó thì bây giờ tạm thời chúng tôi xin chọn là địa chỉ của văn phòng của chúng tôi, tất nhiên là 11210.
11210.
Đường Beo Le. Phòng 139.
Phòng 139.
Cái số điện thoại, cái zip code là 77072.
77072.
Vâng. Thì cái chương trình này như chúng tôi thưa với tất cả quý vị đó là đây là một cái chương trình nó dài. Cho nên chắc chắn trong tương lai sẽ nhờ đài anh giúp phổ biến rất là thường xuyên để mà những người nào mà người ta có cái tinh thần và người ta có lòng thì vẫn tiếp tục để giúp. Và chắc chắn là cái việc này chắc Đức Cha cũng biết là xây nhà thờ chắc cũng phải là ngày mai xong, mà cái thời gian nó cũng kéo dài rất là nhiều, cũng phải tùy theo cái số tiền có nhiều hay là ít, từ cái nguồn nó từ ở đâu, cho nên chắc chắn nó cũng phải là có sự bắt đầu và cũng sẽ có ngày nó kết thúc. Nhưng mà hy vọng rằng là cái ngày bắt đầu cũng sẽ sớm và ngày kết thúc cũng sẽ sớm, tùy theo cái lòng hảo tâm của tất cả quý vị.
Vâng, nhắc lại một vài chi tiết, nếu mà quý thính giả mà ghi không kịp, chúng tôi sẽ nhắc lại chậm, là cái buổi gây quỹ sắp tới để xây dựng ngôi thánh đường Tam Tòa 4 giờ chiều ngày thứ nhật 20 tháng 9 sắp tới ở nhà hàng Kim Sơn, có nhiều Kim Sơn, đây là Kim Sơn Beo Le, tức là kế bên trụ sở của đài chúng tôi đó, chứ không phải Kim Sơn Đào Thao, để khỏi phải lầm lẫn. 4 giờ chiều xin quý vị có mặt và cứ việc tự nhiên vào phòng và tìm chỗ ngồi lấy, để cái chương trình sẽ diễn tiến như thế nào một lát nữa đây thì sẽ có chi tiết, mặc dù là tổng quát là sẽ có được các thuyết trình viên trình bày về cái công việc xây dựng ngôi thánh đường Tam Tòa. Nếu quý vị nào không tới được thì quý vị có thể viết check, và cái check cái đề là VNSSE và cái memo để là nhà thờ Tam Tòa và gửi về địa chỉ 11210 đường Beo Le, cái suite là 139, zip code 77072. Anh Hoàng Xuân Lý, đây là văn phòng của anh Xuân Lý.
Dạ thưa anh, đúng rồi, nếu mà quý vị Houston mà không có tiền gửi mail mà có dịp mà đi ngang qua Houston đi ăn hay là đi uống cà phê đó, thì có thể drop cái check vô cho văn phòng ngay tại địa điểm của văn phòng chúng tôi cũng được thưa anh. Tức là Việt Travel.
Anh có đức kết cho biết là một thời gian bao nhiêu, là số tiền tổng cộng thu được bao nhiêu và để trong nhà băng như thế nào, chuyển về Việt Nam như thế nào anh?
Dạ thưa, thì tất cả cái số tiền mà nhận được đó thì trước hết thì chúng tôi sẽ tổng kết và gửi qua cho cái văn phòng của VNSA để mà deposit vô trước. Tất nhiên là nơi đây là cái nơi sẽ tổng kết tiền và sau đó thì dùng cái số tiền này để gửi về cho bên tòa giám mục và cho cái chi phí cho cái việc xây nhà thờ.
Chúng tôi đóng góp thì chúng tôi muốn biết là các anh xài tiền có đúng không?
Dạ thưa, sai tiền đúng không thì chắc phải hỏi Đức Giám Mục, tại
không,
vì chúng
cái số tiền ở đây nè, dạ, anh thu được bao nhiêu thì anh có báo cáo chi tiết.
Dạ thưa, sẽ có những cái báo cáo ở trên dạ thưa, chúng tôi sẽ có nhờ một tờ báo, họ sẽ có cái chuyện là góp được bao nhiêu, cứ đúc kết và cứ tiếp tục vô. Vâng.
Rồi. Chúng tôi hỏi như thế không có nghĩa là nghi anh Lý, nhưng mà cái điều cái thủ tục đương nhiên mà chúng tôi ở đây làm rất là nhiều cơ quan đã từng đóng góp, thành ra nhiều tiếng đã gọi lên rồi cứ đóng góp xong thì không thấy tăm hơi gì cả, thành ra cần biết những cái điều đó cho nó chi tiết.
Dạ có rất là rõ ràng thưa.
Dạ vâng. Dạ.
Riêng chúng tôi khi mà nhận được thì chúng tôi sẽ công bố cái danh sách những người đã đóng góp trên giáo phận vinh.org hay .net như chúng tôi đã làm từ trước đến nay, thì sẽ có một cái chương mục
giáo phận vinh.org.
Vâng.
.net.
Đặt nét.
Dạ, vâng.
Vâng, rồi sẽ có danh sách, có cái chương mục cho Tam Tòa trên và ghi cả danh sách và tên tuổi những người đã đóng góp.
Dạ, vâng. Vâng, thì bây giờ thì xin Đức Cha hay là anh Thọ với anh Lý có cần gì thêm để mà quý thính giả mà cần biết thêm về cái công việc xây cất nhà thờ Tam Hòa cũng như là cái buổi gây quỹ thì xin các anh nói tiếp, ngoại trừ những cái câu hỏi của chúng tôi thắc mắc nãy giờ. Xin ngắn gọn là bởi vì cũng sắp hết giờ rồi.
Dạ, thưa Đức Cha và thưa quý vị, thì như hồi nãy tới giờ anh Lý đã trình bày rõ ràng rồi đó, thì chúng tôi sẽ tiếp tục công việc này sau khi ở tại nhà hàng Kim Sơn, thì có lẽ trong tương lai sẽ tiếp tục vài những cái buổi gây quỹ. Riêng cá nhân tôi thì tôi cũng xin được mượn cái giờ phút này để tôi đã gửi mấy trăm lá thư đến tất cả các độc giả của đất mẹ ngày xưa và xin họ giúp đỡ. Thì một cái tin rất là vui là sau khi họ nhận được thư thì họ đã hồi âm liền và họ đã nói rằng tất cả một số đông họ sẽ trên đường gửi sách về cho
vâng ạ, vậy dạ, kết quả rất là tốt.
Dạ vâng, họ đã hồi âm liền lập tức, là khi họ nhận được cái thư của tôi gửi đi là họ hồi âm liền.
Dạ vâng, vậy thì rất là quý, bởi vì là cái cách gây quỹ ở đây thì cũng nhiều người có cách khác nhau, hoặc là mời dự đến cái buổi tiệc hoặc là gửi thơ là rất là hiệu lực. Và nhất là gõ đầu mấy ông đại gia đó anh.
Dạ thưa, cái cách mà gây quỹ của những anh em của chúng tôi là gây quỹ theo cái kiểu nhà nghèo. Tất nhiên là không chi phí gì hết. Anh thấy này, không có ban nhạc, không có chi phí cho nhà hàng Kim Sơn thì cũng lựa rất là hay, là tại vì chỉ có ăn buffet.
Vâng, chúng tôi nói đùa dùng chữ gõ đầu nó không được lịch sử, nhưng mà đây có một số những cái người mà chúng ta hay nói đùa là mấy ông bà đại gia đó thì sẽ đóng góp. Mà phải nói là thành phố này có rất là nhiều những người hào hiệp, đôi khi họ không dự đi nữa hoặc không tham gia, nhưng mà họ thấy công việc tốt là đóng góp mà rất là nhiều, và nhiều tổ chức đã thu được rất là nhiều, không phải là bán vé, không phải là những người đi ăn, mà những người bảo trợ rất là lớn. Thì chúng tôi thấy anh em Hoàng Dân Lý chưa tỏ ở đây lâu rồi thì đều biết cái điều đó.
Anh Dương Phục cho biết là thành phố này vẫn nổi tiếng về những công cuộc gây quỹ. Có lẽ như cổ nhân chúng ta đã nói, đất lành kim đầu. Vì đất đây vùng đất lành để cho những công tác bác ái xã hội gây quỹ. Thành thử ra những người tổ chức gây quỹ về đây. Có lẽ hôm nay chúng tôi cũng muốn là nhờ cái đất lành đó để con chim Tam Tòa được đậu ở đây chăng? Cảm ơn anh Dương Phục cũng như cảm ơn tất cả các thính giả và rất nhiều ân nhân âm thầm đã đóng góp cho những công cuộc gây quỹ bác ái xã hội cũng như thiện nguyện và cho nhân quyền và cho những cơ sở tôn giáo.
Dạ vâng.
Tôi xin được lưu ý một cái là theo Đức Cha nói thì tất cả những cái tiền mà quý vị gửi tặng cho Tam Tòa đó, nếu quý vị nào muốn khai thuế đó thì xin ghi khi cho vấn đề thì sẽ được trừ thuế.
Dạ vâng, cảm ơn anh lưu ý điều này. Thì hôm nay đài không những được mà hân hạnh tiếp đón phái đoàn mà lại còn có lời nữa, tức là được Đức Cha cho cái cuốn sách rất là dày giá trị để mà tìm hiểu về lịch sử giáo vận Vinh, và một cái bức tượng Đức Mẹ rất là quý, rất là Việt Nam, bởi vì thấy ít hiếm có thấy tượng Đức Mẹ. Thật ra tượng Đức Mẹ thưa Đức Cha thì có nhiều cái hình thức khác nhau, có Đức Mẹ La Vang, rồi có những Đức Mẹ là Fatima, Đức Mẹ Lộ Đức, sao mà không biết, nhiều người cũng bảo sao mà nhiều Đức Mẹ quá vậy thưa Đức Cha. Nhưng mà Đức Mẹ này thấy cái hình ảnh này là quý vị thấy và thấy rất là ngạc nhiên. Có cái nón Việt Nam thì dĩ nhiên những cái hình thức khác là Đức Mẹ, bồng con, bồng Chúa thì cái chuyện là đương nhiên rồi. Nhưng mà trên thế giới thì rất là nhiều Đức Mẹ thưa Đức Cha. Người Mỹ thì họ thích Đức Mẹ Fatima chẳng hạn, hoặc là người bên Pháp là chỉ biết thấy Đức Mẹ Lộ Đức, rồi La Vang cũng Đức Mẹ riêng. Thì có lần Đức Cha Chánh Xứ La Vang mới nói đùa và không, Đức Mẹ La Vang thiêng hơn Đức Mẹ Lộ Đức. Tại vì hai cái nhà thờ Lộ Đức và thờ La Vang lại tổ chức gây quỹ cùng ngày luôn, trong một cái năm nào đó. Cha làm câu nói đùa cho nó vui thưa Đức Cha. Thì chắc là Đức Mẹ nào thì cũng thiêng như nhau ở Đức Cha.
Chúng tôi cũng xin được phép thông báo là trong bữa cơm gây quỹ thì có một số tượng của Đức Mẹ Việt Nam với áo dài và nón lá sẽ xuất hiện ở đấy. Vâng, nếu mà quý vị nào mà muốn thì cũng vừa cộng tác với công trực công tác xây dựng và vừa có bức ảnh bức tượng Đức Mẹ rất là đặc biệt như anh Dương Phục vừa nói đó.
Vâng. Tuyệt diệu. Đức Mẹ trông đẹp lắm và chắc chắn là những người Việt Nam là rất là mê nếu mà có cái tượng Đức Mẹ này ở nhà. Vâng, chúng ta cũng gần sắp hết giờ thì nếu mà quý vị không còn cái gì để nói tới cái buổi gây quỹ sắp tới thì cũng xin chuyển đề một chút xíu để xin Đức Cha cho biết là năm nay đó, giáo dân ở Hoa Kỳ nói chung chứ không phải riêng ở Việt Nam rất là háo hức đổ về Philadelphia tại vì có Đại hội Thế giới Gia đình ở đó mà có Đức Thánh Cha sẽ đến chủ tọa. Đức Thánh Cha Francis thì có rất là nhiều tin tức trong những ngày gần đây, kể cả những hãng tin lớn như CNN, Fox News đã đưa ra những cái câu nói rõ tính cách rất là cởi mở, rất là đổi mới, rất là cải cách, reform đó, giáo hội. Trong đó có những cái điểm rất là đặc biệt, như là Ngài cho các cha có thể là tha tội cho kể cả những người phụ nữ phá thai là một cái điểm mà rất là truyền thống của giáo hội Công giáo là phá thai là một trọng tội. Hay là Ngài cũng mới ra một cái cho đơn giản hóa cái thủ tục ly dị, bởi vì ở trong cái thế giới ngày nay ly dị nhiều quá. Rồi cái thủ tục mà gọi là tiêu hôn đó, để mà tái hôn đó, nó quá phức tạp. Cho nên có nhiều người rất là giới trẻ như ở bên Pháp chẳng hạn, thì họ bất chấp luôn cái đó, nếu mà không cho phép thì họ vẫn tái hôn, họ sống với nhau. Thì đây là một vài cái cải cách rất là tiến bộ của Đức Giáo Hoàng. Thì Đức Cha thấy những cái điều đó như thế nào, và ở Việt Nam thì nó có thích hợp không ạ?
Trong giáo hội có rất nhiều luồng thần học. Ngay sau Vatican II thì có một luồng thần học dựa trên lòng thương xót của Chúa. Vì tất cả thực sự ra là do lòng thương xót của Chúa dựng nên con người, cứu độ con người và tha thứ và hướng dẫn con người. Có một thời thì nền thần học đó gặp khó khăn. Nhưng mà hôm nay thì Đức Thánh Cha Francisco lại đặt nổi cái nền thần học của lòng thương xót Chúa. Tất cả là do lòng từ bi và thương xót của Chúa. Và Ngài mở một năm đặc biệt bắt đầu từ tháng 11 năm nay. Cho đến năm tới là về năm để kỷ niệm tưởng nhớ năm thánh của lòng Chúa thương xót. Thì từ quan điểm lòng Chúa thương xót đó thì Ngài đã đưa sang một số cái áp dụng đối với vấn đề phá thai. Thì xưa nay thì phá thai vẫn được tha, nhưng mà phải dành cho giám mục và một số linh mục đặc biệt được giám mục ủy thác. Nhưng mà trong cái năm lòng Chúa thương xót thì Ngài muốn để mở rộng cái lòng Chúa thương xót đó, thành thử ra cho phép các linh mục nói với người giáo dân hiểu rõ những người, nhất là những người đã phá thai, đã giết chính người con của mình, hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình, sự nặng nề của cái hành động đó. Nhưng mà rồi cuối cùng thì không có gì thua lòng Chúa, không có gì thắng được lòng Chúa thương xót, thành thử ra mở rộng cái lòng Chúa thương xót để tất cả mọi người được hưởng cái lòng Chúa thương xót đó, mở rộng ra thêm. Rồi vấn đề mà anh nói về vấn đề gì, vấn đề thứ hai, vấn đề gì ha?
Vấn đề là cho những cái thủ tục mà tiêu hôn đó.
Vâng.
Có nhiều cặp là bị trở ngại cái đó bởi vì thủ tục lâu và rườm rà và tốn kém nữa. Thành thử thay vì chờ cái thủ tục thì thôi họ cứ ăn ở với nhau sau khi mà ly dị mà không được phép.
Vâng.
Thì bây giờ Đức Giáo Hoàng cho cải tiến chứ không phải cho nó nhanh hơn.
Nhanh hơn, nghĩa là yêu cầu cái thủ tục hành chánh phải là làm nhanh hơn.
Thôi chứ tới kỳ trước thì là tới 2 tòa án, một second review là thành ra nó lâu quá.
Mà khi mỗi tòa án như vậy kéo rất dài, ở tại Việt Nam chẳng hạn, các tòa án hôn phối làm rất lâu. Có những tòa án hôn phối mà suốt 3-4 năm chỉ giải được 1-2 vụ, thì có lẽ bây giờ trước cái lời kêu gọi của Đức Thánh Cha và nhu cầu của người dân đòi hỏi những người làm trong tòa án hôn phối phải ý thức được trách nhiệm của mình và phải ý thức được làm sao để trong cái hành động mục vụ của mình cũng như trong quyết định của mình đặt nổi lòng Chúa thương xót. Thì tôi nghĩ đó là một hướng đi phù hợp với con người hôm nay, đáp ứng được cái nhu cầu và cái nguyện vọng của người trẻ, và đặc biệt của những cặp vợ chồng hay là những người phụ nữ vì lý do nào đó đã rơi vào trường hợp phá thai. Phá thai chúng ta không chấp nhận chuyện đó, nhưng mà khi đối diện với cái người phá thai thì phải sử dụng đến lòng Chúa thương xót, như Chúa đã thương xót với nhiều người trong lịch sử và đặc biệt trong Tin Mừng.
Cảm ơn Đức Cha. Và còn vài phút chót thì xin mời cha Mát Thanh là quản sứ tam tòa đó, thì có đôi lời trước khi mà chúng ta rời làn sóng đối với quý tín giả